là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Thành phố Yên Bái tổ chức tọa đàm nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Toàn tỉnh hiện có 15 cơ sở chè chế biến hoạt động hiệu quả.
Hội Liên Phụ nữ Việt Nam truyền thông phòng chống buôn bán người. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh khó khăn trong thực hiện tiêu chí nước sạch trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay tại tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và bản tin thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, hôm nay ngày 18 tháng 9, đoàn cán bộ, đảng viên, công chức, ban tuyên giáo tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, trong những năm qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tập trung tham mưu đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nâng cao chất lượng học tập quán triệt nghị quyết của Đảng, tăng cường đào tạo bồi dưỡng nhiều lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ của công tác tuyên giáo, cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền định hướng dư luận xã hội. Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tích cực chủ động tham mưu thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa như hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, tham mưu tổ chức hội thảo Yên Bái học tập và làm theo lời Bác, tham mưu tổ chức học tập triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phê bình và tự phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh sơ kết tuyên dương và triển khai xét chọn các mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để tuyên dương cấp tỉnh vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Những nỗ lực trên đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, củng cố niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, sáng nay Ban tuyên giáo Thành ủy Yên Bái tổ chức tọa đàm với chủ đề Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025.
Thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Bác, trong suốt những năm qua, thành phố Yên Bái đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong việc học tập làm theo Bác, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 2021-2023, các cấp ủy, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tích cực triển khai xây dựng 242 mô hình, điển hình tiên tiến, học tập và làm theo Bác. Trên cơ sở đó, thành phố lựa chọn đăng ký với tỉnh 32 tập thể, 15 cá nhân, tổ chức ký kết giao ước thi đua, thực hiện các mô hình tiêu biểu với 40 chi đảng bộ cơ sở. Kịp thời biểu dương khen thưởng 99 tập thể và cá nhân tiêu biểu, cấp cơ sở đã biểu dương khen thưởng gần 500 tập thể và cá nhân. Ngành tuyên giáo đã tham mưu tổ chức một cuộc thi trực tuyến và một cuộc thi tìm hiểu tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút gần 15.000 người tham gia và trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ. Tại buổi tọa đàm, 16 tham luận của các địa phương đơn vị tập trung vào các vấn đề như xây dựng, nhân rộng mô hình đô thị văn minh, nâng cao hiệu quả xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong tổ chức hội đoàn thể, giải pháp xây dựng, nhân rộng mô hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, tập trung chia sẻ những việc làm thiết thực của các mô hình ở địa phương đơn vị, đồng thời đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như việc xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, thiết thực trong thời gian tới.
Hiện ngành chè đã được tỉnh Yên Bái từng bước cơ cấu lại để phù hợp với vùng nguyên liệu và thị trường. Toàn tỉnh có 51 cơ sở chế biến chè đang hoạt động. Hầu hết các cơ sở chế biến chè của tỉnh đều sử dụng công nghệ truyền thống, máy móc, thiết bị đã xuống cấp, thiếu đồng bộ. Tuy nhiên, đã có một số cơ sở doanh nghiệp đầu tư cải tạo, đổi mới dây chuyền, máy móc, thiết bị, công nghệ chế biến tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè. Tỷ trọng sản phẩm chè xanh giá trị cao được nâng lên, từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu. Sản lượng chè thành phẩm trung bình 2022 đạt khoảng 27.000 tấn, trong đó 90% là chè đen. Chủ yếu bán trong nước, giá trị xuất khẩu thấp, các cơ sở chế biến chè xanh đã gắn tem nhãn cho sản phẩm được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Riêng các cơ sở sản xuất sản phẩm chè đen bán thành phẩm được các cơ sở gắn tem thông thường để truy xuất nguồn gốc và lưu thông trên thị trường.
Hôm nay, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, báo Xây dựng phối hợp với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh, huyện Văn Chấn tổ chức khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phùng Văn Minh, tổ dân phố Hà Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh. Ngôi nhà tình nghĩa được khởi công xây dựng với diện tích 80m², tổng trị giá trên 300 triệu đồng, trong đó Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, báo Xây dựng hỗ trợ 60 triệu đồng, cộng đồng mạng, anh em họ hàng, các nhà hảo tâm giúp đỡ 160 triệu đồng, các ban ngành đoàn thể thị trấn Sơn Thịnh giúp đỡ trên 40 ngày công san tạo mặt bằng. Sau gần 3 tháng xây dựng, đến nay công trình nhà tình nghĩa đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng để gia đình ông Phùng Văn Minh có nơi ở ổn định phát triển kinh tế. Ông Phùng Văn Minh là em của liệt sĩ Phùng Đức Soát, hy sinh ngày 21 tháng 7 năm 1979 tại chiến trường Lào. Trước đó, do bị hỏa hoạn, ngôi nhà của gia đình ông bị cháy hoàn toàn. Ngôi nhà mới được hoàn thành sẽ giúp gia đình ông Minh có ngôi nhà kiên cố, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái vừa tổ chức truyền thông phòng chống mua bán người tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Tại buổi hoạt động truyền thông, bằng nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo như diễn kịch, trả lời câu hỏi, chơi trò chơi, đã truyền tải những thông điệp đến với bà con nâng cao cảnh giác với tội phạm mua bán người. Qua đó, để hội viên phụ nữ và nhân dân huyện Trạm Tấu được trang bị thêm kiến thức về phòng chống mua bán người và di cư trái phép, nhận biết những phương thức thủ đoạn và hậu quả nghiêm trọng của tội phạm mua bán người, nêu cao tinh thần cảnh giác để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện ra các hành vi phạm tội mua bán người, qua đó nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay để lùi nạn mua bán người.
Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều khó khăn, nhiều người mất việc thì việc chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực là cần thiết để duy trì việc làm cho người lao động một cách bền vững. Theo thống kê của các đơn vị chuyên môn, hầu hết người lao động mất việc làm thời gian qua là do lao động tay nghề thấp. Những trường hợp người lao động ngoại tỉnh, nuôi con nhỏ, mang thai càng gặp nhiều khó khăn. Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,4%. Tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyển sinh đào tạo nghề, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp và thị trường lao động. Giải pháp trước mắt là giải quyết việc làm cho lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, lễ hội trà san tuyết tinh hoa giữa ngàn mây, huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023 và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái sẽ chính thức diễn ra. Háo hức chờ đón những sự kiện văn hóa du lịch quan trọng của tỉnh, thời điểm này cùng với các địa phương, không khí luyện tập văn nghệ trên địa bàn huyện Văn Chấn càng trở nên sôi nổi, tích cực, nghiêm túc hơn, góp phần làm nên thành công của lễ hội. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Mặc dù khá bận rộn với công việc gia đình, nhưng khi được trưng tập vào đội văn nghệ, ngày nào chị Vũ Nguyệt Hà ở thôn trung tâm xã Đồng Khê huyện Văn Chấn đều sắp xếp thời gian đi tập luyện đúng giờ. Những động tác múa trong điệu then của người Tày cổ lúc đầu còn khô cứng nay đã mềm mại, uyển chuyển và đều đẹp hơn. Chị Hà hào hứng nói:
"Tôi là một người dân của xã Đồng Khê, thì hôm nay sắp tới lễ hội thì tôi cũng được bên xã và bên chi hội phụ nữ trưng tập đến đây để tham gia văn nghệ diễu diễn đường phố. Tôi rất là vui mừng phấn khởi và tôi cũng thu xếp thời gian để tham gia cùng với lại mọi người."
Càng đến gần ngày tổ chức những sự kiện văn hóa du lịch lớn của địa phương, không khí luyện tập ở đây lại càng trở nên nhộn nhịp, nghiêm túc hơn. Mỗi người dân Văn Chấn đều mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào thành công của lễ hội, để vừa quảng bá được nét văn hóa đặc trưng của địa phương, vừa thu hút khách du lịch đến với Yên Bái. Chị Hà Thị Tiều, một người dân ở thôn Minh Đồng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn bày tỏ:
"Mặc dù chúng tôi rất là bận rộn, nhưng mà chúng tôi cũng sắp xếp thời gian để tập trung lại, để chúng tôi tập luyện, để giữ gìn cái bản sắc dân tộc của dân tộc chúng tôi. Chúng tôi mong muốn là lan tỏa những cái truyền thống văn hóa của chúng tôi được lan tỏa ra xa và xa hơn."
Nói về công tác tham gia huy động lực lượng sẵn sàng cho các lễ hội sắp tới, ông Nguyễn Xuân Cần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết:
"Đồng Khê cũng đã có cái phong trào văn hóa văn nghệ của Đồng Khê rất là sôi nổi. Nhân đợt này được hưởng ứng cái chương trình kế hoạch tham gia lễ hội này thì bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi. Sau khi nhận được kế hoạch thì xã đã triển khai tới bà con nhân dân và huy động các lực lượng là đặc biệt là phụ nữ và thanh niên tham gia. Và sau một thời gian huy động thì bà con nhân dân là hưởng ứng và chị em phụ nữ rồi đoàn thanh niên đã tích cực tham gia luyện tập để hưởng cái phong trào mà một cách tốt nhất, thực hiện bản sắc dân tộc Tày của mình để đại diện cho các dân tộc tham gia cùng với lễ hội."
Tham gia các lễ hội lần này, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đã huy động 50 diễn viên quần chúng, chủ yếu là lực lượng của hội phụ nữ và đoàn thanh niên xã. Trong đội hình tập luyện văn nghệ chủ yếu là người Tày, được trưng tập ở các thôn khác nhau. Dưới sự hướng dẫn của các cán bộ trung tâm truyền thông và văn hóa huyện Văn Chấn, những điệu múa nhịp nhàng uyển chuyển của người Tài cổ đang được các diễn viên của xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn tập luyện một cách bài bản, mang đậm nét văn hóa truyền thống, thể hiện niềm tin và khát vọng của con người nơi đây trong cuộc sống lao động, sản xuất. Chị Trần Thị Liễu, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn nói.
Thực hiện cái nhiệm vụ được giao và chuẩn bị phục vụ cho công tác lễ hội của huyện Văn Chấn sắp tới thì chúng tôi đã được huyện phân công và ra cơ sở để tập luyện các chương trình liên quan đến lễ hội, và đặc biệt là đến với xã Đồng Khê thì là chúng tôi đang tập luyện cho tất cả các nam nữ diễn viên ở đây các động tác cơ bản của dân tộc Tày, đó là các động tác mà múa then cổ từ đã có lâu đời từ ngày xưa.
Với những nỗ lực trong công tác luyện tập cùng sự chuẩn bị chu đáo, lễ hội trà san tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái sẽ là cơ hội để huyện Văn Chấn quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Hội thi đèn lồng Trung thu cho em sẽ được tổ chức tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình vào tối 27 tháng 9, tức tối 13 tháng 8 âm lịch, tại sân khấu ngoài trời Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà. Ngoài dự kiến, mỗi tổ dân phố của thị trấn Thác Bà có một xe mô hình, hội thi còn có sự tham gia mô hình của các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà và Đại Minh, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các xã thị trấn khác trong huyện. Cũng tại lễ Trung thu năm 2023 sẽ có chương trình giao lưu dân vũ của các câu lạc bộ và đại diện các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Thác Bà. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023 và chuỗi hoạt động sự kiện du lịch cuối năm 2023 của tỉnh.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái, Công an huyện Yên Bình phối hợp với trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật tổ chức chương trình ngoại khóa triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông và tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông cho học sinh. Trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật huyện Yên Bình nằm trên trục đường giao thông quốc lộ 70, đoạn đường có nhiều khúc cua dốc, có lưu lượng tham gia giao thông đông, hai bên cổng trường có nhiều nhà dân sinh sống và có nhiều quán bán hàng gây khuất tầm nhìn đối với người điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, một bộ phận học sinh còn chưa nhận thức đầy đủ về việc tham gia giao thông an toàn nên vẫn còn tình trạng vi phạm an toàn giao thông. Do đó, để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành an toàn giao thông cho các em, tại buổi ngoại khóa, cán bộ phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền về nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, đường thủy, đồng thời tổ chức cho giáo viên học sinh nhà trường ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thông qua việc triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, đồng thời góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong trường học.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, các nhà lãnh đạo thế giới đã có mặt tại thành phố New York, Mỹ để tham dự phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78. Phiên thảo luận chung diễn ra vào tháng 9 hàng năm là sự kiện quốc tế quan trọng với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo cấp cao của nước thành viên Liên Hợp Quốc. Năm ngoái, Tổng thống Ukraine đã có bài phát biểu qua video. Năm nay, ông dự kiến sẽ đến New York để tham dự trực tiếp. Liên Hợp Quốc không kỳ vọng có thể tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột, song cơ quan này hy vọng có thể khôi phục thỏa thuận ngũ cốc giữa hai nước. Nga đã rút khỏi thỏa thuận này hồi tháng 7. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết ông sẽ nêu vấn đề này trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Ngoại trưởng Nga. Ngày 18 tháng 9, các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc gặp tại Manta nhằm tìm cách cải thiện quan hệ giữa hai nước. Cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị diễn ra tại quốc đảo Manta trên Địa Trung Hải. Trong các tuyên bố riêng được Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố, hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng. Nhà Trắng cho biết hai bên đã thảo luận về các vấn đề chính trị trong mối quan hệ song phương Mỹ-Trung, các vấn đề an ninh khu vực toàn cầu, cuộc xung đột Nga-Ukraine và các vấn đề xuyên eo biển Đài Loan. Trong khi đó, Bắc Kinh cho biết hai bên đã tiến hành liên lạc chiến lược căng thẳng, thực chất và mang tính xây dựng, tập trung vào việc ổn định và cải thiện quan hệ Trung-Mỹ. Bắc Kinh không bình luận gì về thông tin này, song cho biết cả hai đồng ý duy trì trao đổi cấp cao và tổ chức tham vấn song phương về các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Thụy Điển vẫn chưa thực hiện các cam kết để gia nhập NATO, quyết định cuối cùng vẫn sẽ do Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra. Ủy ban quân sự NATO sẽ tổ chức một cuộc họp kín tại thủ đô Oslo của Na Uy với sự tham gia của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thụy Điển và 31 Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của các quốc gia thành viên NATO. Ngày 4 tháng 4 năm 2023, Phần Lan chính thức gia nhập NATO và trở thành thành viên thứ 31. đơn xin gia nhập của Thụy Điển vẫn chưa được Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận. Theo số liệu thống kê mới nhất, tại Nhật Bản có 12,46 triệu người trên 80 tuổi, tăng 270 người so với cùng kỳ năm trước. Bộ Nội vụ Truyền thông Nhật Bản cho biết số người trên 65 tuổi ở nước này tiếp tục duy trì mức cao kỷ lục. Điều này đồng nghĩa với việc Nhật Bản tiếp tục là nước có tỷ lệ người cao tuổi cao nhất thế giới. Cũng theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, số người cao tuổi vẫn làm việc tại nước này trong năm 2022 tăng lên 9,12 triệu người. Đây là năm thứ 19 liên tiếp con số này tăng. Số người cao tuổi vẫn làm việc chiếm 13,6% tổng lực lượng lao động của Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, với chỉ tiêu nước sạch mới được ban hành cho giai đoạn 2021-2025, hàng loạt địa phương của tỉnh, nhất là các xã vùng cao, vùng xa sẽ khó có thể đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay các địa phương cũng như văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh vẫn đang loay hoay, chưa có giải pháp gỡ khó. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thời gian qua, việc thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp không ít khó khăn. Bởi trong nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân chính là chỉ tiêu nước sạch nông thôn theo bộ tiêu chí nông thôn mới được áp dụng đã trở thành thách thức không nhỏ trên hành trình về đích nông thôn mới nâng cao của các xã. Theo quyết định số 318 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, các xã khu vực 3, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải có từ 15% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung mới đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới. Tương tự, các xã không thuộc khu vực 3 phải có từ 20% số hộ trở lên được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung mới đủ điều kiện thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới. Với xã muốn về đích nông thôn mới nâng cao, yêu cầu chỉ tiêu này còn phải cao hơn với tỷ lệ từ 55% số hộ trở lên được sử dụng nước sạch theo quy định chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung cho xã không thuộc khu vực 3 và từ 40% số hộ trở lên cho xã thuộc khu vực 3. Ông Trần Anh Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái cho biết.
Theo cái bộ tiêu chí mới thì đối với xã mà nông thôn mới thì giờ người ta yêu cầu là trên 30% số hộ dân phải có nước sạch hợp chuẩn. Và trên 10% số hộ dân là có nước hợp chuẩn từ công trình cấp nước tập trung. Thì đây là một trong những cái tiêu chí khó, tại vì thì trước nay này chúng ta chỉ đánh giá trên cái tiêu chí gọi là nước hợp vệ sinh. Bây giờ chuyển sang tiêu chí nước sạch hợp chuẩn thì bây giờ một số các công trình cấp nước tập trung tại các địa phương ấy đã xây dựng ấy, thì là đã theo cái công nghệ cũ. Đấy, thì mới chỉ là đạt được cái nước hợp vệ sinh thôi. Thì bây giờ là muốn cái chuyển đổi những cái công trình đó để chuyển sang thành cái nước gọi là nước sạch hợp chuẩn. Đấy, thì nó phải có những cái đầu tư cải tiến về mặt công nghệ. Thì gặp khó khăn bây giờ là đối với những cái xã chuẩn bị về nông thôn mới thì theo cái tiêu chí mới thì bây giờ là phải đầu tư sửa chữa những cái công trình cấp nước tập trung có sẵn bằng cách là thay đổi những thiết bị nọc hoặc đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước tập trung theo công nghệ mới để đảm bảo sao nước đầu ra nó phải nước hợp chuẩn. Hai nữa là phải tăng cái tỷ lệ người dân sử dụng những cái thiết bị máy lọc nước để xử lý nước đảm bảo nước sạch hợp chuẩn theo quy định của tỉnh.
Hệ thống cấp nước tập trung ở đây là nước máy nước sạch do các gia đình xử lý có nguồn gốc từ hệ thống khe suối nước giếng khơi truyền thống ở vùng quê, hoàn toàn không phụ thuộc khái niệm hệ thống cấp nước tập trung hay nước sạch tập trung. Trước đây, xã đạt chuẩn nông thôn mới chỉ cần có đủ tỷ lệ số hộ có nước phục vụ sinh hoạt là được. Nhưng nay tiêu chí này đã điều chỉnh nâng cao. Vấn đề đặt ra là không phải ở vùng nông thôn nào cũng có hệ thống cấp nước tập trung. Chưa nói đến các địa hình phức tạp như các xã vùng cao khó khăn của các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Yên, Lục Yên. Trên thực tế ở nông thôn, miền núi, tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung, từ nhiều đời nay nhân dân vẫn sử dụng nước giếng, nước khe suối qua lắng lọc hoặc dùng máy lọc RO quy mô hộ gia đình để phục vụ sinh hoạt, bởi chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung. Là địa phương đang trong lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới, Văn Yên cũng đang gặp khó khăn khi thực hiện tiêu chí số 17.1. Tại các địa phương trong huyện, người dân từ trước đến nay chủ yếu vẫn sử dụng nước giếng, nước khoan, nước lần từ khe suối, còn tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch tập trung không nhiều. Mặc dù những năm trước đây từ các nguồn vốn chương trình 134-135 và chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện đã được đầu tư một số công trình nước sạch. Tuy nhiên sau một thời gian vận hành, do khí hậu thời tiết khắc nghiệt, thiên tai mưa lũ cộng với không có kinh phí duy tu sửa chữa, vì vậy đến nay hầu hết các công trình này đã xuống cấp, thậm chí có công trình đã hư hỏng hoàn toàn không sử dụng được. Do đó người dân lại phải sử dụng nước lần và nước giếng khoan. Bởi vậy đây là bài toán khá nan giải tại các xã đã về đích nông thôn mới cũng như các xã còn đang trong lộ trình cán đích nông thôn mới của huyện. Đề cập đến vấn đề này, ông Lê Văn Quyền, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Yên nói.
Đối với lại các cái công trình nước sạch trên đối với các xã mà chuẩn bị theo lộ trình nông thôn mới thì huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trước hết là rà soát lại tất cả các cái công trình nước sạch mà đã được bàn giao cho các địa phương. Đấy, và trên cái cơ sở đó thì đề xuất cái kế hoạch để triển khai về duy tu bảo dưỡng các cái công trình mà đã được lắp đặt. Đồng thời thì rà soát cái nhu cầu của các cái hộ dân để đề xuất để xây dựng các cái công trình cung cấp nước sạch để đảm bảo cho người dân mà được sử dụng nước sạch, nước an toàn theo cái bộ tiêu chí đã đề ra.
Không chỉ huyện Văn Yên hay nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái mà hiện nay nước sạch đang là vấn đề được các địa phương trong cả nước quan tâm. Với chỉ tiêu nước sạch theo bộ tiêu chí nông thôn mới được ban hành, rất nhiều xã sẽ khó về đích nông thôn mới, càng khó hơn với nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Đối với tiêu chí về nước sạch theo bộ tiêu chí mới thì đây là một tiêu chí rất là khó khăn ở huyện Văn Yên. Đối với những xã mà đã có công trình đã được xây dựng thì qua kiểm tra rà soát hiện nay đã đều bị xuống cấp, hư hỏng khá là nghiêm trọng và cần phải duy tu bảo dưỡng sửa chữa trong thời gian tới. Đối với những xã mà chưa có công trình nước sạch theo quy định thì phòng nông nghiệp sẽ tham mưu cho Ủy ban huyện báo cáo Sở Nông nghiệp để đề nghị được xây dựng trong thời gian tới để đảm bảo tiêu chí nước sạch theo quy định của nông thôn mới.
Để từng bước giải bài toán về nước sạch trong tháng 8 vừa qua, huyện Văn Yên đã khánh thành đưa vào sử dụng nhà máy nước sạch với khoản kinh phí đầu tư gần 15 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành và có công suất 5.000 mét khối trên ngày đêm, gấp hơn 2 lần so với nhà máy cũ, đáp ứng nước sạch cho toàn bộ số dân trên địa bàn thị trấn và xã Ngòi A. Việc đưa vào vận hành nhà máy nước sạch không những đảm bảo cung cấp nước sạch thường xuyên cho nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt, phục vụ cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn mà còn góp phần đáp ứng tiêu chí về nước sạch trong xây dựng nông thôn mới của địa phương. Tuy nhiên, để thực hiện tiêu chí số 17.1 thì Văn Yên cũng như các huyện khác trong tỉnh cũng đang gặp không ít khó khăn, chưa có giải pháp tháo gỡ.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Arsenal bước vào cuộc đối đầu với Everton khi áp lực đè nặng lên vai khi các đối thủ cạnh tranh như Man City, Liverpool, Tottenham đều đã giành chiến thắng. Với phương châm lấy tấn công làm phòng ngự, Arsenal chủ động cầm bóng và duy trì nhịp độ như vốn có. Điều đó đã gây ra khó khăn cho Everton. Cuối cùng, đội chủ nhà đành bất lực trong nhiệm vụ gỡ hòa, chấp nhận thất bại 0-1. Trong khi đó, Chelsea có một trận đấu rất thiếu may mắn trong khâu dứt điểm, dù cơ hội nhiều trước đối thủ Bournemouth. Không có bàn thắng nào được ghi trong suốt trận đấu. Kết quả này khiến Chelsea đứng thứ 15 với 5 điểm sau 5 vòng, kém đội xếp trên MU 1 điểm và hơn chính Bournemouth xếp dưới 2 điểm. Một cơn mưa bàn thắng đã được tạo ra ở trận đấu giữa Roma và Empoli tại Serie A. Đội chủ nhà đã đánh bại đối thủ với tỷ số 7-0, chiến thắng đậm nhất của họ dưới huấn luyện viên Jose Mourinho. Đáng chú ý, tân binh Lukaku cũng đóng góp một bàn thắng. Ngay phút thứ 2, Paulo Dybala đã mở tỷ số cho Roma bằng pha lập công trên chấm phạt đền. Sau đó, đội bóng thủ đô Italia có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Renato Sanchez cùng pha phản lưới nhà của Garcia bên phía Empoli ở phút 53. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, Roma tiếp tục ghi thêm 4 bàn nữa khá dễ dàng. Đáng chú ý, tân binh Lukaku ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha lập công phút 82. Những bàn còn lại thuộc về Dybala, Cristante và Mancini. Thắng tương bừng 7-0, Roma leo lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Serie A. Đây chính là trận thắng đậm nhất của đội bóng này từ khi Mourinho dẫn dắt. Ngoài ra, đây cũng là trận thắng đậm thứ 3 trong sự nghiệp của nhà cầm quân người đặc biệt. Tại vòng 5 La Liga, Real Sociedad đã khiến Real Madrid trải qua những giây phút thót tim ngay trên sân Bernabeu. Khi trận đấu mới bước sang phút thứ 5, Real Sociedad đã khiến Real Madrid và người hâm mộ trên sân Bernabeu chết lặng bằng bàn mở tỷ số của Bretaña lập công. Đến phút 11, lưới của Real rung lên lần thứ 2 sau cú sút xa của Kubo. Dù vậy, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cầu thủ của Real, Sociedad đã bị việt vị. Bước sang hiệp 2, các ngôi sao của Real Madrid mới thực sự bình tĩnh. Phút 46, Van Vede gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà với pha ra chân đẳng cấp ngay sát vòng cấm địa. Trong dịp hiệp 2 được đá chính, Joselu cũng kịp ghi dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 60. Khoảng thời gian còn lại, Real Sociedad nỗ lực để cao đội hình, hòng tìm kiếm bàn gỡ, dù vậy hàng thủ của Real thi đấu tập trung để bảo vệ chiến thắng. 3 điểm giành được cũng giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng sau 5 vòng đầu cùng ngôi đầu bảng La Liga.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.